Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023. Trước hết mời quý vị nghe lược thuật nội dung các tin chính sẽ có trong chương trình.
Cầu Mỹ Thuận 2, công trình cầu dây văng có độ tĩnh không cao nhất đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn lại để hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023.
Tỉnh Sóc Trăng dự kiến lập thủ tục giao 7 mỏ cát cho nhà thầu làm cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1.
Thành phố Cần Thơ đổi tên 2 tuyến đường và đặt tên 9 tuyến đường ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền. Các cơ quan chức năng đang soạn thảo phương án để hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, đổi tên biển hiệu nếu có.
Nhiều giấy phép lái xe chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do chưa cập nhật số căn cước công dân hoặc có thay đổi thông tin. Những lưu ý khi tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID. Thưa quý vị, dự án cầu Mỹ Thuận 2 trên cao tốc Bắc Nam đoạn Mỹ Thuận Cần Thơ đang khẩn trương thi công những hạng mục còn lại để kịp hoàn thành vào cuối năm 2023 này. Những thông tin đầu tiên của chương trình sáng nay đề cập đến tiến độ của công trình đang được người dân đồng bằng sông Cửu Long hết sức quan tâm.
Cầu Mỹ Thuận 2 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận Cần Thơ là cầu dây văng có độ tĩnh không cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu khoảng 350 m về phía thượng nguồn và kết nối vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Cầu có tổng chiều dài là 6,61 km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,9 km, nhịp chính dây văng dài 650 m và hai trụ tháp dây văng cao 125 m. Tính đến nay, công trình đạt 80% tổng khối lượng gồm 5 gói thầu xây lắp, Trung Nam E và C. Đơn vị phụ trách thi công gói thầu trụ tháp T16 phía bờ tỉnh Vĩnh Long cho biết, giữa tháng 7 này thì nhịp bên phía bờ Vĩnh Long sẽ được hợp long. Còn theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận, ban Mỹ Thuận đến tháng 11 năm 2023 sẽ tiến hành hợp long nhịp chính ở giữa nối hai bờ sông Tiền. Đến cuối tháng 12 năm 2023 sẽ hoàn thành thông xe toàn tuyến và đưa vào khai thác.
Cũng thông tin liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, thiếu hụt nguồn cát san lấp phục vụ thi công các dự án cao tốc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long một lần nữa đặt ra yêu cầu làm thế nào để nhanh chóng tháo gỡ. Như tin chúng tôi đã đưa, mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo nhiều giải pháp xử lý hàng loạt vướng mắc tại các dự án cao tốc và ODA vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có đề cập đến vấn đề nguồn cát phục vụ cho các dự án này.
Gần đây, đồng bằng sông Cửu Long đã khởi công đồng loạt các dự án đường cao tốc. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn đầu tiên triển khai dự án đã gặp khó khăn rất lớn về nguồn vật liệu cát san lấp. Đến nay, mặc dù các dự án được xác định nguồn cung, nhưng các địa phương triển khai các thủ tục để giao mỏ cho các nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ thi công. Chính vì vậy, trong cuộc họp mới đây, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị.
Về nguồn nguyên liệu cát, thì kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, các đồng chí quan tâm cấp phép khai thác mỏ cát trực tiếp cho nhà thầu thi công xây lắp sử dụng phục vụ cho dự án. Thì kính đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư các đồng chí có cái nghiên cứu xem xét quan tâm để tham mưu cấp thẩm quyền sớm bổ sung thêm cho thành phố Cần Thơ là khoảng 1.443 tỷ đồng để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đề ra.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có nhiều chỉ đạo về bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc xử lý, đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó có các dự án vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tôi đề nghị thế này, chúng ta vẫn khai thác tối đa, một là các cái cồn cát, rồi các cái khu vực mà chúng ta đã có, thì chúng ta cố gắng chúng ta làm, và đặc biệt là mấy cái tỉnh An Giang, Vĩnh Long, rồi Đồng Tháp thì các ông chí cố gắng hỗ trợ cái chỗ Bộ Giao thông Vận tải. Ở chỗ này ban nãy các ông chí nói là cấp, theo tôi là cấp trực tiếp theo cái nghị quyết của chính phủ đấy. Các ông chí cấp trực tiếp cho nhà đầu tư, cấp trực tiếp cho nhà thầu thì đỡ phải qua cái tỉnh này tỉnh kia, đúng không? Ban nãy các ông chí nói qua cấp thì qua Hậu Giang rồi cấp qua Cần Thơ. Thì tôi đề nghị là cấp thẳng luôn cho nhà đầu tư, cho nhà thầu, theo cái nghị quyết của chính phủ.
Thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan, ngày hôm qua, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng cho hay, tỉnh này đang lập thủ tục đưa 7 mỏ cát vào dự án, trong đó có 2 mỏ gia hạn và 5 mỏ đang khảo sát đánh giá trữ lượng và chất lượng phục vụ cho triển khai dự án thành phần 4, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1.
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết dự án được triển khai trong khu vực có nền đất yếu, do đó phải sử dụng khối lượng lớn vật liệu cát để đắp nền đường. Tuy nhiên, tỉnh Sóc Trăng không có mỏ đá, đất sét nên phải sử dụng nguồn vật liệu từ ngoài tỉnh. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng dự kiến sẽ giao mỏ cho các nhà thầu để khai thác cát phục vụ xây dựng cao tốc theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, đây là công việc chưa có tiền lệ ở địa phương và rất nhiều thủ tục phức tạp. Bên cạnh đó, công tác xác định giá khai thác cát còn khó khăn do chưa có hướng dẫn, chưa có định mức. Vì vậy, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nêu kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thủ tục để xác định dự toán giá cát khi giao mỏ cho nhà thầu thực hiện khai thác cát phục vụ dự án.
Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phối hợp với Bộ Xây dựng cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long xác định trữ lượng các mỏ vật liệu thông thường như các loại đá, cát xây dựng, đất sét đắp lề đường vân vân. Từ đó điều tiết cho các địa phương khan hiếm hoặc không có nguồn vật liệu để các tỉnh này làm cơ sở tính toán lập dự toán xây dựng và triển khai dự án. Chuyển sang thông tin thành phố Cần Thơ, tuần này Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành kỳ họp lần thứ 11, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc đổi tên 2 tuyến đường và đặt tên 9 tuyến đường trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau.
Tại quận Ninh Kiều, đổi tên đường Phạm Hồng Thái thành đường Ngô Hữu Hạnh, giới hạn từ đường Hòa Bình đến đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An. Đối với quận Cái Răng, đặt tên đường Lê Trọng Tấn, giới hạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại quận Bình Thủy sẽ đổi tên một đường, đặt tên 6 đường. Cụ thể, đường Đặng Văn Dày đổi tên thành đường Lạc Long Quân, đặt tên đường Nguyễn Thị Tồn, giới hạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến hết khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa. Đường Huỳnh Phan Hộ giới hạn từ hẻm 22 đến đường Võ Văn Kiệt. Đường Tô Vĩnh Diện giới hạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến cầu Nguyễn Văn Trường. Đường Đỗ Trọng Văn giới hạn từ đường Đỗ Trọng Văn đến hết ranh giới của dự án khu dân cư Ngân Thuận. Đường Đặng Văn Dày giới hạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường số 31 khu dân cư Ngân Thuận. Đường Đặng Thùy Trâm giới hạn từ đường số 1 đến đường số 7 khu dân cư Ngân Thuận.
Thưa quý vị, còn tại huyện Phong Điền cũng sẽ đặt tên hai tuyến đường, đó là đường Điêu Quyền giới hạn từ đường Chim Thành Tấn đến đường số 4 khu dân cư công ty 279, thị trấn Phong Điền, đường Trương Duy Toàn giới hạn từ đường Chim Thành Tấn đến đường số 4 khu dân cư công ty 279, thị trấn Phong Điền. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là ngay sau khi nghị quyết về việc đặt đổi tên đường như vừa nói trên được thông qua, cơ quan chức năng cũng đang soạn thảo phương án để hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính và đổi tên biển hiệu nếu có. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã ban hành quyết định phê duyệt sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc tại số 1 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều để bố trí trụ sở tạm thời cho các cơ quan đơn vị bị ảnh hưởng do thực hiện dự án trụ sở văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.
Cụ thể, các cơ quan này gồm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Khi trụ sở tạm đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan kể trên. Tổng diện tích khu đất sử dụng hơn 14.000 m2. Theo đó, thành phố sẽ bố trí trụ sở làm việc tạm thời cho từng cơ quan đơn vị vào khối công trình hiện hữu, tận dụng hết không gian diện tích hiện hữu của từng khối công trình để bố trí sắp xếp các phòng làm việc, phòng chức năng, kho lưu trữ, đảm bảo quản lý hoạt động hiệu quả nhất cho từng đơn vị. Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc số 1 Quang Trung do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 32 tỷ 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.
Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững là chủ đề buổi hội thảo do Sở Tư pháp phối hợp với Viện Kinh tế Xã hội, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ vừa tổ chức.
Sau 13 năm thực hiện, đến nay toàn bộ 36 xã của thành phố đều đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 26 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố còn gặp nhiều cản ngại như nguồn vốn hạn hẹp, hạ tầng kinh tế xã hội chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Nhiều tiêu chí đã đạt nhưng chưa mang tính bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Từ thực tế đó, hội thảo cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn mới, những khó khăn bất cập trong triển khai một số tiêu chí nông thôn mới tại cơ sở, giới thiệu các giải pháp mô hình hay, đề xuất chính sách hoàn thiện pháp luật về xây dựng xã nông thôn mới, giải pháp tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, các xã cũng kiến nghị thành phố, huyện mở các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ tham gia chương trình, hỗ trợ xây dựng và duy trì mô hình ấp thông minh, phân bổ vốn thực hiện các công trình, dự án cấp thiết, bức xúc.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, nhưng ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ phát triển chưa bền vững, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là xuất thô mà thiếu đi những cơ sở sơ chế và chế biến sâu, đặc biệt là đối với các mặt hàng rau củ quả.
Thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 200 nghẻ ta lúa, sản lượng đạt khoảng 1 triệu 300 ngàn tấn, 15 nghẻ ta rau màu, tổng sản lượng trên 200 ngàn tấn, gần 25 nghẻ ta vườn cây ăn trái, sản lượng khoảng 200 ngàn tấn, 10 nghẻ ta thủy sản, sản lượng trên 200 ngàn tấn, đóng góp từ 8 đến 9% vào tổng giá trị sản xuất của thành phố. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp chưa thực sự bền vững, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là xuất thô, giá trị thấp, lợi nhuận không nhiều vì thiếu sự đầu tư vào công đoạn sơ chế và chế biến, đặc biệt đối với mặt hàng rau củ quả. Vì sao ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ chưa thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực đó? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
Do cái nhu cầu sản xuất nông nghiệp theo hướng là ứng dụng công nghệ cao, theo hướng là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, thì cần phải có nguồn lực về con người và về vốn rất nhiều. Cho nên cái việc mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nó vẫn còn ít so với cái nhu cầu thực tế.
Điệp khúc được mùa mất giá hầu như năm nào cũng diễn ra, không ở mặt hàng này thì cũng ở mặt hàng khác, không vào thời điểm này thì cũng vào những thời điểm khác trong năm. Ông Trần Văn Út, nhà vườn xã Định Môn, huyện Thới Lai và ông Lý Văn Trong, nông dân phường Trường Lạc, quận Ô Môn cùng cho biết:
Mình sản xuất ra được mà bán không được, không có giá, được mùa mất giá không? Giá cả không ổn định, bấp bênh lắm. Mỗi khi có giá, mỗi khi không. Mỗi khi có, mình không có hàng để bán. Mỗi khi mình nhiều quá thì bán không được.
Thì thị trường tức là đi không được, tức là nó mua cũng số lượng ít thôi. Đó. Thí dụ như một cái vườn với chừng 5-6 cân nó phải rẻ 2-3 đợt, đi đâu không được nhiều, nó đi ít ít vậy đó.
Trong mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đến năm 2030, có đề ra định hướng phát huy hoàn thiện chuỗi giá trị ngành nông nghiệp bằng cách phát huy theo hướng nông nghiệp đô thị, gắn nông nghiệp với các yếu tố sinh thái, cảnh quan, môi trường đô thị, tích hợp gia tăng giá trị đô thị tổng thể, đặc biệt là giá trị du lịch, phục vụ sức khỏe người dân đô thị. Mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng dịch vụ gồm bảo quản, chế biến sâu, tinh, gắn với thương mại nông, thủy sản và du lịch sinh thái. Phát triển cây trồng vật nuôi giá trị cao theo hướng chuyên canh, tập trung gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tập trung sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Để hoàn thành mục tiêu này thì không còn cách nào khác, thành phố Cần Thơ phải tìm mọi giải pháp để thu hút các nhà đầu tư vào ngành nông nghiệp. Về điều này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói rõ hơn.
Nông sản của chúng ta thì có sự cạnh tranh quyết liệt. Thì có thể mình nói như thế này, thế giới người ta đang cần, thị trường đang cần một cái sản phẩm này, chúng ta làm không được thì chúng ta cạnh tranh nó gay gắt. Nếu chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta ngon. Rồi cái công nghiệp chế biến còn hạn chế. Nếu như mà công nghiệp mà đầu tư chân này mà chưa có lợi thì người ta chưa thấy mà có cái sức hấp dẫn mà người ta đầu tư được thì người ta đầu tư. Cho nên phải có nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, vân vân.
Hy vọng với giải pháp trên đây, nông nghiệp thành phố Cần Thơ sẽ thực sự cất cánh, trở thành cánh chim đầu đàn cho ngành nông nghiệp ở vùng đất chín rồng.
Quý vị đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác.
Liên quan đến việc bản đồ vệ tinh của Google không hiển thị hình ảnh quốc kỳ Việt Nam ở đảo Trường Sa lớn, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Google.
Cần Thơ phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Thông tin giá cả nông sản đồng bằng sông Cửu Long, giá cá tra giống đang giảm mạnh có nguy cơ chạm đáy so với giai đoạn khó khăn cách đây 3-4 năm. Trong khi đó, sầu riêng giá bất ngờ tăng mạnh, cao hiếm thấy dù đang trong mùa thuận.
Công an tỉnh Bắc Giang thông báo về một số đặc điểm nhận biết tiền giả mới xuất hiện, trong đó có mệnh giá 500.000 đồng.
Dù giấy phép lái xe chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do chưa cập nhật số căn cước công dân hoặc có thay đổi thông tin, giữ lưu ý khi tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID.
Thưa quý vị, liên quan đến việc bản đồ vệ tinh của Google không hiển thị hình ảnh quốc kỳ Việt Nam ở đảo Trường Sa lớn, đại diện Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị đã làm việc với Google và nhận được trả lời. Google không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba. Vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém và Google đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng ảnh có chất lượng tốt hơn. Trên cơ sở trả lời của Google, Cục Phát thanh và Truyền hình Thông tin Điện tử đã yêu cầu Google nhanh chóng khắc phục. Sự việc cụ thể như sau.
Mấy ngày nay, một người dùng mạng xã hội đã phát hiện trên ảnh vệ tinh của Google không hiển thị lá quốc kỳ Việt Nam được tạo bằng gốm tại đảo Trường Sa lớn. Khi được chia sẻ, thông tin này đã tạo nên một làn sóng bức xúc của người dùng mạng xã hội. Đây là bức tranh bằng gốm in hình lá cờ Việt Nam với kích thước kỷ lục 12,4m x 25m, tương đương 310m², trên mái tòa nhà hội trường của đảo Trường Sa lớn. Sản phẩm từ ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy thực hiện vào năm 2012. Kể từ đó đến nay, lá cờ này vẫn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là cờ tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam. Với kích cỡ lớn, từ trước tới nay, lá cờ làm bằng gốm trên đảo Trường Sa lớn có thể quan sát trên ảnh vệ tinh.
Sau khi hoàn thành, lá cờ tổ quốc bằng gốm này có thể được quan sát một cách rõ ràng trên một ảnh vệ tinh của các công cụ bản đồ phổ biến. Tấm bản đồ này còn được xem như là một cột mốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Do vậy, việc không thấy hình ảnh lá cờ này trên ảnh vệ tinh của Google Maps đã khiến cho cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bức xúc. Nhiều người đã đánh giá một sao trên ứng dụng bản đồ của Google. Thưa quý vị, với mạng lưới sông ngòi chằng chịt trải qua hàng trăm năm, môi trường sông nước đã hình thành cho vùng đất Tây Nam Bộ bản sắc văn hóa riêng. Trong bối cảnh hiện đại với những tác động của thiên nhiên và con người, việc bảo tồn bản sắc văn hóa ấy đặt ra nhiều thách thức.
Tại Cần Thơ, những năm gần đây, thành phố đã có nhiều dự án phát triển du lịch sông nước mang tính hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống như du lịch gắn với nông nghiệp, du lịch trải nghiệm đời sống miền Tây thuở trước, mang lại nhiều không gian trải nghiệm cho du khách lẫn người dân địa phương. Chợ nổi và hệ thống cồn nổi là hai giá trị văn hóa sông nước dễ nhận diện và mang tính biểu trưng cao nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi Cái Răng là nét đặc trưng sông nước, là không gian văn hóa gắn liền với lịch sử vùng đất, là tài sản quý cần được gìn giữ. Và tour chợ nổi Cái Răng luôn trong hành trình khám phá Cần Thơ của hầu hết các công ty du lịch lữ hành. Đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng cũng đã được thành phố Cần Thơ triển khai với 13 hạng mục, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là giữ chân thương hồ, bảo tồn văn hóa chợ nổi Cái Răng. Tận dụng hệ thống cồn nổi làm du lịch là hướng đi thuận tự nhiên mà Cần Thơ triển khai trong phát triển ngành công nghiệp không khói. Trong đó, Hợp tác xã Du lịch Cồn Sơn nổi tiếng với tuyệt chiêu huấn luyện những loài vật quen thuộc trong đời sống hàng ngày thành những mô hình độc lạ như cá trê ăn trên cạn, cá lóc bú bình. Và để góp phần phong phú thêm du lịch mang phong vị đồng quê sông nước, Cùng Sơn cũng đã cho ra mắt những con ếch làm xiếc vào dịp hè 2023 này.
Cùng với du lịch sông nước, du lịch nông nghiệp cũng là một trong những định hướng phát triển được ngành du lịch Cần Thơ chú trọng dựa vào tài nguyên bản địa. Huyện Phong Điền, quận Thốt Nốt, quận Bình Thủy là những địa phương triển khai tốt nhất hoạt động với nhiều mô hình gắn với bản sắc riêng.
Có mặt tại vườn cây sinh thái của anh Trần Thiện Cảnh, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Mới 8 giờ sáng nhưng rất đông du khách đến trải nghiệm hái dâu Hà Châu thưởng thức tại chỗ. Có thể thấy du lịch nông nghiệp mang đến nhiều lợi ích cho người nông dân khi có thể sử dụng cây nhà lá vườn làm du lịch mà không phải bỏ quá nhiều vốn để đầu tư. Ngược lại còn thu về lợi nhuận cao hơn, hài lòng nhiều du khách hơn. Bà Phạm Thị Thanh Huyền, du khách đến từ Hà Tĩnh cho biết.
Ăn cái cả trái cây tại vườn ngon hơn cả cái loại trái cây mà mình mua ở chợ hoặc là ở siêu thị, cộng thêm cả cái cảm giác mà mình được khám phá thú vị.
Theo chia sẻ của các chủ vườn làm du lịch nông nghiệp, ngoài khách vãng lai, nhiều khu điểm du lịch vẫn dành từ 1/3 đến 2/3 diện tích vườn cây hoặc liên kết khách tham quan với những đơn vị tổ chức tour tuyến để thu nhập tăng đều lên. Ngoài du lịch đường sông, du lịch mai, du lịch trải nghiệm làng nghề truyền thống và du lịch xanh được Cần Thơ định hướng phát triển thời gian tới. Bà Lê Hồng Cẩm, Giám đốc Cần Thơ Eco Resort, huyện Phong Điền, chia sẻ.
Cần Thơ Eco cũng có cái hướng là sẽ kết hợp với bà con nông dân để làm sao phát triển cái sản phẩm du lịch kèm theo là tăng cái giá trị của nông sản. Hiện tại thì Eco cũng đang liên kết với một số nhà vườn để bao tiêu cái sản phẩm, có thêm cái sản phẩm dịch vụ, ví dụ như là hiện tại có thể mua một cái tour tàu đi tham quan khu vườn và đến đó có thể tự hái trái cây, tự hái rau hoặc là tự trải nghiệm, tự câu cá để mình có thể làm những cái bữa ăn gia đình để làm sao tạo cái không khí thân mật khi mà mình đến với Cần Thơ.
Để thu hút khách du lịch, bên cạnh đổi mới các mô hình trải nghiệm tại các khu điểm du lịch, thành phố cũng chỉ đạo các cơ sở lưu trú cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cấp hạ tầng du lịch khang trang, hiện đại, không chỉ đủ điều kiện nghỉ dưỡng của du khách mà còn đáp ứng việc tổ chức những sự kiện quy mô toàn quốc. Ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ nhận định:
chất lượng dịch vụ của các du lịch Cần Thơ đó là ngày càng được nâng cao tốt hơn, rồi những cái sự kiện đó, trong thành phố đó thì chúng ta tổ chức ngày càng nó đi vào bài bản, vào căn cơ hơn để phục vụ cho khách du lịch khi đến Cần Thơ.
Để ngành du lịch phát triển vượt bậc hơn nữa, thành phố sẽ tiếp tục nâng chất sản phẩm du lịch sinh thái gần gũi tự nhiên, du lịch văn hóa bản địa. Đồng thời để phát triển du lịch lâu dài, Cần Thơ xác định sẽ phát huy bản sắc sông nước gắn với xu hướng hội nhập phát triển xanh, bền vững của du lịch quốc gia, quốc tế, đảm bảo sản phẩm vừa mang nét độc đáo riêng mà vẫn giữ gìn và phát huy nét chung của văn hóa Nam Bộ.
Chương trình được liên tục với thông tin giá cả nông sản trong vùng. Thưa quý vị, giá cà giống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh, có nguy cơ chạm đáy so với giai đoạn khó khăn cách đây 3-4 năm. Chi phí đầu vào leo thang khiến cho người nuôi gặp khó. Dự báo ngành cá tra tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn trong thời gian tới.
Khảo sát ở hầu hết các tỉnh trong vùng, giá cá tra giống đang giảm sâu so với đầu năm, có nơi giảm xuống 40% so với trước Tết. Ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, trước Tết giá cá tra giống tương đối ổn, trên 30.000 đồng một ký loại 30 đến 35 con. Tuy nhiên hiện tại giá giảm còn 18.000 đến 20.000 đồng một ký. Giá hiện vẫn đang tiếp tục giảm. Với mức giá này, nhiều cơ sở cung cấp giá cá giống đang lâm vào tình trạng lỗ. Ngành nông nghiệp các tỉnh cũng nhận định nếu giá cá tra giống tiếp tục giảm cộng với những khó khăn về chi phí nuôi ngày càng tăng, người nuôi sẽ không mặn mà bám trụ, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra có nguy cơ thiếu nguyên liệu để chế biến.
Trong khi giá cá tra giống giảm mạnh thì khoảng một tuần gần đây giá sầu riêng bất ngờ tăng mạnh. Mức giá ghi nhận lên đến từ 80 đến 90 ngàn đồng một ký, mua xô tiêu chuẩn 80% đạt chuẩn xuất khẩu, tăng khoảng từ 15.000 đến 20 ngàn đồng một ký so với tháng 6. Đây là mức giá sầu riêng cao hiếm thấy bởi hiện nay là mùa thuận, thường giá chỉ khoảng từ 50 đến 70 ngàn đồng một ký.
Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long cho hay Thái Lan sắp hết mùa sầu riêng, nhiều người dự đoán giá sầu riêng sẽ tăng nên chủ động tăng giá. Tuy nhiên thực tế thì giá bán tại Trung Quốc hiện không tương xứng với giá nội địa, gây ra nhiều rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu. Sầu riêng là loại trái cây xuất khẩu nóng nhất từ đầu năm đến nay với giá trị tăng liên tục, dự báo vượt 1 tỷ đô la trong năm 2023.
Thưa quý vị, Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông báo về một số đặc điểm nhận biết tiền giả mới xuất hiện, trong đó có mệnh giá 500.000 đồng.
Theo đó, tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng series UFDQ, 200.000 đồng series QHKD có đặc điểm nhận biết hình ảnh quai văn không sắc nét, hình định vị không khớp kích, mực đổi màu OVI được in giả cùng ảnh quai văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật. Mảng ký tự siêu nhỏ là dãy mực nhòe, cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng, không cân đối. Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán ni lông khu vực cửa sổ, phủ lớp ni lông mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền hoặc chỉ phủ lớp ni lông mỏng ở mặt trước tờ tiền. Khi soi dưới đèn cực tím, khu vực cửa sổ phát quang, series dọc và series ngang không phát quang.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có nhiều giấy phép lái xe chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNEID. Lý giải tình trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng nguyên nhân do số chứng minh thư nhân dân loại 9 số để cấp giấy phép lái xe khác với số căn cước công dân. Nghĩa là với những trường hợp khi cấp giấy phép lái xe sử dụng chứng minh thư nhân dân loại 9 số khác với số căn cước công dân 12 số, nên khi cập nhật thì chưa hiển thị trên VNEID. Trường hợp khác là do giấy phép lái xe, bìa giấy hoặc giấy phép lái xe có thay đổi thông tin thì cũng chưa hiển thị được trên VNEID.
Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với C06 hoàn thiện phần mềm và cung cấp các công cụ cho phép người dân tự đối soát, đồng bộ dữ liệu về chứng minh thư nhân dân và căn cước công dân để hiển thị được thông tin giấy phép lái xe trên VNEID. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cũng đã có hướng dẫn người dân có thể tích hợp giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNEID ngay tại nhà theo cách sau. Bước 1. Nâng cấp VNEID lên phiên bản 2.0.7. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng tại màn hình chính, chọn ví giấy tờ. Bước 3. Chọn tích hợp thông tin. Bước 4. Chọn tạo mới yêu cầu và lần lượt nhập thông tin giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm, sau đó gửi đi.
Thưa quý vị, đèn giao thông màu vàng là một trong ba loại đèn cơ bản của hệ thống đèn tín hiệu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Thông thường thì đèn vàng xuất hiện trong bộ ba đèn xanh, đỏ, vàng, nhưng cũng có những lúc chỉ đứng một mình ở các ngã ba, ngã tư. Về nguyên tắc thì tới gần những nơi có đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, quan sát các tín hiệu giao thông cũng như các phương tiện ở các hướng giao thông khác. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người vẫn chưa hiểu đúng ý nghĩa tác dụng của đèn vàng, thường có thói quen gặp đèn vàng vẫn tăng tốc, cho nên gây xung đột và dễ dẫn đến tai nạn. Phần còn lại của chương trình hôm nay, phóng viên Trọng Nghĩa chia sẻ thêm về vấn đề này.
Thú vị, khi gặp đèn vàng có được vượt hay không? Nơi có đèn vàng nhấp nháy thì như thế nào? Là những băn khoăn của nhiều người tham gia giao thông hiện nay. Tại những ngã ba, ngã tư có tín hiệu đèn thường thấy cùng một tình huống nhưng nhiều cách ứng xử khác nhau. Có người khi thấy đèn vàng bật sáng thì chủ động giảm tốc và dừng trước vạch. Có người gặp đèn vàng thì tăng tốc vượt qua để khỏi phải chờ vài giây đèn đỏ. Cũng có người chẳng quan tâm tới sự hiện diện của tín hiệu đèn vàng ở các nút giao. Và không ít những va chạm giao thông, thậm chí tai nạn nghiêm trọng vì nhiều người vẫn còn ngộ nhận về tác dụng của đèn vàng. Ông Lý Công Thành, người dân ở phường Tân An, quận Ninh Kiều chia sẻ.
Vấn đề mà đèn xanh mà nó chuyển qua cái đèn vàng đó, thì khoảng gần 3-4 giây đó thì người dân cũng vượt mà chạy lẹ nữa. Những cái trường hợp mà vượt đó thì rất là nguy hiểm, và nguy hiểm cho bản thân mình và cho những người tham gia giao thông khác.
Xét về hình thức lẫn ý nghĩa, đèn tín hiệu giao thông màu vàng có thể chia làm hai loại. Đèn vàng bật sáng nằm ở giữa, đi cùng với bộ ba đèn xanh, đỏ, vàng. Đèn vàng bật sáng tối thiểu 3 giây sau khi thời hạn đèn xanh hết hiệu lực, có ý nghĩa báo hiệu chuyển tiếp giữa đèn xanh và đèn đỏ. Khi đèn vàng bật sáng, các phương tiện phải giảm tốc độ, dừng lại trước vạch dừng xe. Trường hợp đã tiến sát vạch dừng, dừng lại sẽ gây nguy hiểm thì cần nhanh chóng đi tiếp khỏi nơi đường giao nhau. Đối với đèn vàng nhấp nháy có ý nghĩa cảnh báo người điều khiển phương tiện giao thông phải di chuyển chậm và chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ hoặc các phương tiện khác. Đèn giao thông màu vàng nhấp nháy thường được đặt ở các vị trí ngã ba, ngã tư hoặc khu vực con lương có chỗ quay đầu. Các cột đèn giao thông xanh, đỏ, vàng sau 22 giờ tối cũng bật chế độ chỉ hiển thị đèn vàng nhấp nháy vì lưu lượng xe thời gian này thấp. Lý do nhiều người đưa ra để giải thích hành vi tăng tốc khi gặp đèn vàng thường là lỡ đi quá chớn, không để ý hay nếu dừng đột ngột sẽ gây nguy hiểm như lời phân bua như vậy.
Có nhiều lúc đó, tôi đi đèn vàng mà tôi ngừng lại á, là ở sao ta đụng xe tôi đó, nên tôi rất là sợ.
Tuy nhiên trên thực tế, khi ở khoảng cách xa vạch dừng, người tham gia giao thông hoàn toàn có thể nhận định và chủ động việc dừng lại khi thấy đèn xanh ở những giây cuối trước khi chuyển sang đèn vàng. Còn đối với những nơi có lắp đặt đèn vàng nhấp nháy thì ai cũng biết đó là những điểm giao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vấn đề mấu chốt là do ý thức của mỗi cá nhân. Người tham gia giao thông thường có tư duy tranh thủ. Nhiều người bất chấp nguy hiểm, cố gắng lao tới khi thấy đèn vàng, kể cả đèn đỏ. Một số người tham gia giao thông bày tỏ.
Đi qua ngã ba, ngã tư mà mình không giảm tốc độ rồi, vừa xe ở trong hẻm nó ra này kia là mình không xử lý kịp, rất là nguy hiểm luôn.
Thì cái đèn vàng là nó báo hiệu cho lúc đó là mình chạy chậm, cho nên khi đó thì mình phải giảm ga là chạy từ từ.
Nghị định 100 năm 2020 của Chính phủ đã quy định mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ đối với xe máy, xe mô tô, xe máy điện từ 600 đến 1 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Việc siết chặt về chế tài và nâng cao mức xử phạt không ngoài mục đích nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của mỗi người nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho chính người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông tốt đẹp hơn.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.